Vâng, xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh trong Markets Hussars in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng game của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM từ Dallas, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan giáo sư và cũng như là gửi lời chào đến anh Nguyên Hoàng ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chính Sĩ nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào một người giọng rất là quen thuộc nhưng mà vẫn chưa nhận được ra.
Vâng. Dạ, thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, welcome back to chương trình Kinh tế, anh Quốc Duy và anh Nguyên Hoàng. Dạ, kính chào quý khán thính giả, thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào giáo sư và xin chào cô Quỳnh Lan cũng như chào Quốc Duy.
Dạ vâng, lâu lắm rồi thì chúng tôi mới được có cơ hội nói chuyện lại với Quốc Duy. Hy vọng rằng Quốc Duy sẽ thường xuyên đóng góp với chương trình Kinh tế Tài chính Sĩ nghiệp hàng tuần, Quốc Duy nhé.
Dạ, vâng.
Và chúng tôi xin được trở lại với chương trình như thường lệ bằng tin tức thị trường chứng khoán. Thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết rằng là thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán như quý vị đã biết trong tuần đó, hàng ngày một và ngay cả từng giờ một nó thay đổi nhiều. Nhưng mà cái chiều hướng vững chãi nó vẫn còn đỏ. Và cuối ngày thứ sáu Dow Jones đã gia tăng được 197 điểm, trở lại cái mức 26.500. Trong tuần có cái lúc xuống rất gần mức 26.000 thôi, bây giờ trở lại 26.500, đó là cái điểm rất tốt. S&P 500 là 2.946 điểm, Nasdaq 8.164. Những index chung quy đều tốt đẹp cả. Giá dầu thô 61.86 đô la. Giá dầu thô này đã tạo cái áp lực cái stock market một phần nào. Mặc dầu con số tiền dầu thô đó khoảng 60-65 thì tôi rất là thích, là tại vì cái giá tiền ở thùng xăng nó vừa phải. Tuy nhiên những hãng công ty dầu hỏa dĩ nhiên là họ muốn con số này phải khoảng 70. 65 thì vừa, nhưng mà 61-62 thì tạo áp lực vì những cái công ty mà liên hệ đến dầu hỏa đều ảnh hưởng stock market, nhưng mà nó không có đến ảnh hưởng mạnh. Giá vàng ở cái mức là 1.280 đô la, giá vàng không thay đổi cho mấy so với tuần rồi thì chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ có một cái câu hỏi liên quan đến tình hình kinh tế ở tại Hoa Kỳ. Thì chúng ta cũng đã biết rằng là hiện nay công ăn việc làm tại Hoa Kỳ được xem như là ở cái mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Thì với cái nạn thất nghiệp bây giờ chỉ có 3.6% mà thôi. Thì không hiểu rằng cái tình trạng mà cái nạn thất nghiệp nó xuống thấp như vậy, nó có kéo dài được như vậy hay không? Và cái tình trạng lương nó có tốt đẹp thì không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị, trên hàng đầu của những trang báo hay là tin tức hay là Wall Street Journal họ đều nói cái điều này. Đây là 50 năm rồi, gần nửa thế kỷ, chưa bao giờ nạn thất nghiệp mà đến cái mức 3.6, vì 3.5% gọi là full employment, có nghĩa rằng ai cũng có muốn công ăn việc làm theo trên nguyên tắc là có thể có được 3.5. Là tại vì dĩ nhiên có những người họ nói rằng lương trả không đủ, tôi không đi làm, tôi không muốn đi làm, chứ phải tôi muốn không phải là tìm việc làm. 3.6 là cái gần tới là full employment rồi. Nạn thất nghiệp này nó vẫn vững chãi và nó trên cái số người mà tìm công ăn việc làm nó 263.000 người tìm công ăn việc làm trong tháng 4 đó vừa qua đó, rất là tốt. Vì theo nền kinh tế đó, miễn làm sao cái số người gọi là tạo công ăn việc làm mới đó, cái số công ăn việc làm mới mà trên 175.000 thì tốt, mà bây giờ là 263.000. Và cái con số này nó đã vững chãi một thời gian khá lâu. Tuy nhiên, sau tháng 5 khi mà các sinh viên ra trường có bắt đầu đi tìm việc làm, thì cái thống kê của tháng tới có thể sẽ thay đổi đôi chút, vì mùa hè những sinh viên ra trường công ăn việc làm và bao nhiêu người được thu vận hay không, nó có thể thay đổi đôi chút. Tiền lương luôn luôn là một vấn đề, nhưng mà một cái tin tức khá khả quan là trung bình tiền lương tiền giờ đó gia tăng khoảng 3%, có nghĩa rằng rất là tốt. Tại sao? Là tại vì nạn thất nghiệp, nạn lạm phát chỉ có 1.9% thôi, có nghĩa là tròn trẻm 2%, trong khi tiền lương trung bình gia tăng 3%, có nghĩa gia tăng trên cái mức lạm phát. Dạ vâng, đó là tổng quát về công ăn việc làm thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Với cái tình hình kinh tế rất là tốt đẹp như vậy, thì bình thường quỹ tiền tệ liên bang họ có gia tăng cái lãi suất hay là họ sẽ giảm thưa giáo sư?
Dạ thưa, phần nhiều đó, đại đa số đó, khi trường hợp, khi mà anh nói đúng đó, khi mà tình trạng kinh tế tốt đẹp thì quỹ tiền tệ họ muốn gia tăng cái tiền lãi, vì cái tiền lãi hiện tại vẫn ở dưới cái mức là thấp. Cái Federal Fund đó, nó chỉ 2.2 cho tới 2.5% thôi, cái mức thấp hiện tại nó đang giữ như vậy. Nó có thấp một cách nhân tạo đôi chút nhưng mà không nhiều. Nhưng mà sở dĩ họ đang gọi là phân vân rất nhiều và họ cứ tiếp tục bàn cãi, cái cách quyết định của quỹ tiền tệ là như thế này, là quỹ tiền tệ đó có ông tổng giám đốc là Chairman, do tổng thống chỉ định và sau đó thì biệt lập với quốc hội hay là tòa bạch ốc. Thì trong cái management team của cái Fed á, thì có 5 người thống đốc, có nghĩa là governor, 5 người thống đốc cũng do tổng thống chỉ định, và 5 người bank president là một người tổng giám đốc của ngân hàng liên bang. Thì 10 người này á, là cái board của Fed, họ quyết định là gia tăng hay là giảm tiền lãi. Thì hiện tại đó tòa bạch ốc họ đang tạo áp lực rất nhiều, nói rằng bây giờ kinh tế tốt nhưng mà cần phải tốt hơn, vì cái nạn lạm phát đang rất là thấp, có 2% thôi, không có lý do gì mà phải giữ tiền lãi ở tại, gia tăng thì chắc chắn là không rồi, phải giảm. Thì họ giữa tòa bạch ốc và quỹ tiền tệ đã họp nhau và họ tranh cãi rất mạnh, nhưng mà cuối cùng quyết định của ông Jerome Powell đó thì ông nói rằng hiện tại quỹ tiền tệ sẽ theo dõi, chưa có một lý do nào rõ ràng là quỹ tiền tệ sẽ gia tăng hay là giảm, có nghĩa là giữ cái mức này cho tới cuối năm thôi.
Vâng, giáo sư thì tiếp tục với chương trình ngày hôm nay thì cũng như là giáo sư đã tiên liệu là Tesla đã thành công gây ra số tiền bằng cách là bán thêm những cái chứng khoán và như là cổ phiếu với là trị giá là 2.3 tỷ Mỹ Kim, thì liệu số tiền này có đủ hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, đây là một cái điểm mà Tesla họ rất mừng, vì ông Elon Musk trước đó không bao lâu thì ông nói Tesla chẳng cần phải gây thêm tiền. Gây thêm tiền có nghĩa là gì? Vay mượn nhà băng, bán cổ phiếu hay là bán cổ phần. Nhưng mà tôi cũng thấy rõ rằng Tesla bắt buộc phải gây tiền, mà tôi nghĩ rằng vay tiền được, mặc dù nó khó khăn được. Tại vì đó trong tam cá nguyệt kỳ rồi đó, Tesla trong một tháng mà một lỗ lã nhiều, mà trong một tam cá nguyệt mà lỗ tới 700 triệu đô la rất là nhiều, và cái tiền gây quỹ mỗi một tháng hay một tam cá nguyệt họ dùng tiền rất nhiều, gây cái số tiền tệ không kịp. Nhưng mà sở dĩ họ gây tiền được bằng cách bán cổ phiếu và cổ phần là tại chiếc, quý vị biết là chiếc xe Tesla là cái chiếc xe được yêu chuộng và sản xuất không kịp để bán, thành ra đó là cái yếu tố tiên quyết. Khi mà một cái hàng hóa nào mà được yêu chuộng thì thị trường họ sẽ thấy rằng công ty này trước sau gì cũng thành công, cho nên họ bán cái số phiếu rất nhiều. Công cổ phiếu này gọi là convertible note, có nghĩa rằng mình cho vay mượn nhưng mà cái số tiền vay mượn cái cổ phiếu này có thể chuyển qua bằng cổ phiếu cổ phần của Tesla, và họ đã gây được 2.3 tỷ đô la. 2.3 tỷ đô la này sẽ đủ dư sức để cho Tesla tiếp tục bành trướng sản xuất từ đây cho tới qua năm tới. Khoảng thời gian này có nghĩa 12 tháng tới họ sẽ không cần tiền nữa thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì công ty Tesla không hiểu với cái số bán mà gia tăng lên như vậy thì liệu rằng là mọi người sẽ còn tiếp tục mà ưa thích để mà mua chiếc xe Tesla hay không, và giáo sư đã sắm cho mình một chiếc chưa thưa giáo sư?
Thưa chị, theo Tesla mà Model 3 đó, bây giờ thật sự nó rất rất rẻ, chỉ có 30 mấy ngàn thôi. Mà xe đó rất là được yêu chuộng. Xe đó lúc trước tới 40 mấy ngàn nữa. Thành ra ông này ông nói bây giờ ông muốn tất cả mọi người đều có chiếc Tesla hết, cho nên giảm giá xuống có 30 mấy ngàn. Mà xe Tesla nó bền lắm chị, nó không, tại vì nó không có chạy dầu, nó chạy xăng đó. Chạy khi nào cái sườn nó rã thôi, cái máy nó không có hư, là tại nó chạy điện đó. Thành ra chắc chị Quỳnh Lan mua trước rồi để coi sao, rồi từ từ khi nào mà xe này nó hoàn toàn không người lái thì chúng tôi sẽ mua theo.
Dạ vâng, không biết là Quốc Duy và Nguyên Hoàng có thấy không, chỉ có 30 mấy ngàn Mỹ Kim thôi, đối với giáo sư đó là một cái số tiền rất là nhỏ, phải không ạ?
Dạ vâng, giáo sư nói nghe nhỏ nha cô hả? À, chỉ có 30 mấy thôi, nhưng mà thực sự...
Dạ vâng.
Còn với chiếc xe tốt, xe này rất tốt.
Vâng, bây giờ chúng ta trở lại với một cái câu hỏi liên quan đến cái cuộc hội nghị ở Bắc Kinh của ông Chủ tịch Tập Cận Bình, gặp đến 36 vị nguyên thủ quốc gia về cái chương trình Một Vành Đai và Một Con Đường. Thì không hiểu trong cái hội nghị này thì họ đã đạt được những cái kết gì và có những cái con số gì nó đặc biệt nổi bật hay không, thưa giáo sư? Cũng như là liệu rằng là Trung Quốc có thuyết phục được các nước không nghi ngại đến các nước của các nước đã được giải tỏa hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, đúng như vậy thưa chị. Một vòng đai, một con đường như chung quy để quý vị có thể cập nhật lại cái tiểu sử của nó. Đây là một cái chương trình mà ông Tập Cẩm Bình đã đưa ra vào năm 2013 để đối đầu lại năm 2011, đó là Tổng thống Barack Obama bắt đầu cái chương trình gọi là Pivot Towards Asia, có nghĩa là chuyển trục về Á Châu và lập ra cái chương trình TPP. Thì Tập Cẩm Bình đưa ra con đường đầu tiên là con đường tơ lụa, sau này đổi tên là Một Vòng Đai, Một Con Đường. Thì con đường này đã được đưa nâng cao lên gần đây với sự thăm viếng bên Âu Châu, với lại Ý, Đức, của Pháp này nọ. Và Ý là cái xứ bên Âu Châu, họ sẵn sàng họ tham gia, trong khi nguyên khối Âu Châu họ đang rất là dè dặt. Nhưng một vài xứ nhỏ bên Âu Châu, nhất là những xứ nghèo, thì họ tham gia nhiều. Ở cái chương trình Một Vòng Đai này, những cái quốc gia nhỏ, nghèo, hay là những quốc gia mà độc tài, có những cái quân đội nắm quyền thì họ tham gia rất nhiều, họ rất nghi ngại đó là cái tham nhũng để khuyến dụ. Cái xứ như là Sri Lanka đã tham gia cái chương trình Một Vòng Đai này rất là sớm, xây ra cái hải cảng rốt cuộc phá sản và gần như là bán đi cái hải cảng đó cho cái ly 99 năm, Trung Quốc hoàn toàn chiếm đoạt cái đó. Những cái điều đó đã làm cho người ta ngại rất nhiều, mặc dầu đây là một cái chương trình béo mỡ, khó có ai mà từ chối được. Cho nên Tập Cận Bình đã tạo ra một cái cuộc gọi là hội thượng đỉnh, trên đó 30 mấy quốc gia, tổng thống nguyên thủ, thủ tướng 36 quốc gia, Mỹ không tham gia, không dự, và 105 đại diện của những quốc gia khác đến nghẹt hết cái phòng rất là lớn. Thì trong ông Tập Cận Bình trong cái buổi thuyết trình đó, ông không có nói vô chi tiết. Cái đây là cái chương trình mà xây tất cả hệ thống đường xá, xa lộ, quả xa, cao tốc, hải cảng và đường biển. Nó đi vòng quanh từ Trung Á cho tới qua bên Phi Châu, cho tới Á Châu, qua Trung Đông, cho tới qua Ý Đại Lợi và đi vòng trở về, bao gồm Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương luôn. Nó rất là vĩ đại. Đó là một con đường mà bao gồm 65 quốc gia. 4.4 tỷ người trong 65 quốc gia đó, có nghĩa là 62% dân số trên toàn cầu. Nếu mà thành công thì con đường này vĩ đại lắm, nhưng mà nó tốn kém đến 26.000 tỷ, 26 trillion dollar, mà những quốc gia nào tham gia là những quốc gia chủ nợ. Trung Quốc chỉ bỏ vào down payment có 1.000 tỷ thôi, có một là 1/23 thôi. Đó. Thì Trung Quốc họ muốn cái buổi họp này để cho lắng dịu lại, nó không phải là Trung Quốc muốn gọi là dùng bẫy nợ để đàn áp những quốc gia này, hay là có cái tham vọng gì ngoại trừ ra là bành trướng kinh tế. Và trong cái bài diễn văn ông đã nói như vậy, mà thật mặc dầu ông Hoa Kỳ không có hiện diện, nhưng mà những lời nói của ông gần như ông nói thẳng đến Hoa Kỳ và đến Tổng thống Trump. Ông nói hết tất cả những cái điều mà Tổng thống Trump đòi đề nghị để chấm dứt chiến thương, có nghĩa là Trung Quốc hứa hẹn sẽ không ăn cắp công kỹ nghệ, Trung Quốc hứa hẹn sẽ không lũng đoạn tiền nhân dân tệ một cách nhân tạo, Trung Quốc hứa hẹn là sẽ không có tham nhũng trong cái chương trình Một Vòng Đai này, Trung Quốc vân vân, nói hết tất cả những cái điều đó. Nhiều quốc gia đã an tâm, nhiều quốc gia vẫn an ngại, nhưng mà sau kết thúc thì đã có 64 tỷ đô la những cái hiệp ước, những cái contract được ký kết 64 tỷ. Còn số 64 tỷ tuy là lớn, nhưng mà so với 26.000 tỷ cái dự án xây những con đường này đó, nó rất là còn lâu dài. Cái chương trình này cũng 15-16 năm nữa, mới, nếu mà thành đạt thì cũng là 15-16, chứ không phải một sớm một chiều mà thành được. Nhưng mà nếu mà thành công mà ngay cả một cách công bằng đó thì kích thích kinh tế, nhưng mà chuyện này không ai tin. Mà nếu không công bằng thì là cái bẫy nợ rất là nặng, thưa chị.
Thưa giáo sư, như vậy liệu rằng là không biết có phải nghe nói là nước Malaysia cũng đã từ chối cái sự giúp đỡ của Trung Quốc trong cái chương trình một vành đai một con đường hay không, thưa giáo sư?
Dạ đúng, Malaysia, Singapore, những cái nguyên thủ đó họ nói rằng chúng tôi không có tin cái chuyện đó. Họ đã xóa bỏ khoảng 22 tỷ contract với Trung Quốc. Nhưng mà cái điều mà mình thấy rất là lo ngại là cái khả năng mà gọi là thuyết phục của Trung Quốc và Tập Cận Bình. Khi Thủ tướng Malaysia thì rồi qua Trung Quốc họp thượng đỉnh, Trung Quốc dùng họ là một cái tiêu biểu sự thay đổi, là ông nói rằng cái project của Malaysia họ sẵn sàng giảm giá 30%. Liền lập tức Thủ tướng của Malaysia ký và bắt đầu chính thức gia tăng tham gia cái chương trình một vòng đai một con đường. Cái điều đáng lo ngại nhất là những quốc gia mà gọi là đồng minh, mà gọi là lâu đời nhất của Hoa Kỳ đều tham gia chương trình một vòng đai một con đường. Do Thái, mình rất là nghiêng Hoa Kỳ chống đối mạnh Do Thái tham gia. Nam Hàn truyền kiếp là kẻ thù với Bắc Hàn tham gia. Philippines thì mình hiểu rồi, tại vì họ thân với Trung Cộng. Và nhiều như là Saudi Arabia họ cũng tham gia. Đó là một con đường giống như mạch máu trong thân thể con người mà nó dung chuyển, bây giờ nó tạo ra cái mạch máu mạnh để luân chuyển máu xung quanh. Những quốc gia nào mặc dầu họ nghi ngại, nhưng mà họ nói rằng nguyên một khối bao nhiêu quốc gia tham gia mà mình đứng ngoài lề thì làm sao bây giờ? Còn những quốc gia nghèo thì họ nói rằng đây là cơ hội duy nhất vì không thấy mượn tiền được. Bây giờ Trung Quốc đưa cái này với cái sự hậu thuẫn của nhà băng Trung Quốc bỏ vào một cái down payment 1.000 tỷ, mặc dầu sau này sẽ trả nợ, mà cái gói nợ đó 4-5 năm sau mới trả, bây giờ chưa trả để kích thích kinh tế trước thì họ không có từ chối được, chưa thể đến là họ có thể đút lót cho những nguyên thủ đó. Và trong cái khối mà 65 quốc gia đó, chắc chắn là cái đồng nhân dân tệ sẽ là cái đồng tiền luân chuyển. Đây là một cái làn sóng rất mạnh mà Hoa Kỳ hay là khối Âu Châu khó mà chống trả được. Nó rất là nguy hiểm và rất là lợi hại, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Những cái phân tích của giáo sư về chuyện lợi hại khi tham gia cái chương trình này của Trung Quốc thì mình không nói. Nhưng mà Việt Nam thì cho dù lợi hay hại mà là một nước đàn em lâu nay và ở sát bên Trung Quốc thì không thể không tham gia, phải không thưa giáo sư? Cho nên vừa rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cũng tham dự cái hội nghị này, và ông trở về thì không biết ông Nguyễn Xuân Phúc có đem được gì về cho Việt Nam hay không, và cho đến nay thì Trung Quốc đã có những dự án BRI nào mà ở Việt Nam và cái kết quả như thế nào? Xin giáo sư cho biết nếu mà cái chuyện mà vành đai và con đường này nó thành công hay không thì cái ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam, nó cụ thể là lợi hay là hại, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa Việt Nam đó, hiện tại đó, họ chưa có chính thức nói rằng sẽ tham gia con đường một vòng đai một con đường một phương diện nào, nhưng mà họ đã tham gia một phần nào trong cái con đường một vòng đai một con đường. Họ đã ký kết một cái thỏa ước, có nghĩa là Memorandum of Understanding, có nghĩa là hai bên thấy nguyên tắc là được hết đó, bây giờ để thỏa thuận, để thương lượng với nhau. Những cái đường con đường quá xa từ ngoài Trung Cộng chạy vào trên miền Bắc Việt Nam và xuống cả Việt Nam đó, con đường ở xa nó đã có rồi. Tuy nhiên, những con đường mà Trung Quốc muốn đưa vào một vòng đai một con đường là con đường ở xa từ Lào Cai xuống Hà Nội cho tới Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Những cái vòng đường đó là họ muốn Trung Quốc xây cất cho họ, chưa kể đến là cái con đường cao tốc nữa. Thành ra cái hiện tại Việt Nam vẫn chưa ký kết rõ ràng là tham gia bao nhiêu, nhưng mà đã tham gia rõ ràng là Trung Quốc xây cất rất nhiều. Tham gia nhiều hay ít là cái vấn đề là câu hỏi thôi. là một câu hỏi thời gian thôi. Tôi hy vọng là Việt Nam phải thông minh, đừng có vào cái con đường một vòng đai một cách nhắm mắt, vì vào tất cả thì không có nói ra. Mà nếu không vào đó thì cái chuyện đó là không thực tế, vì Việt Nam đang tùy thuộc Trung Quốc nhiều quá. Mà những cái ngân hàng hay những công ty của bên Nhật Bản đó, họ đang khuyến dụ Việt Nam, họ nói chúng tôi sẵn sàng tài trợ, chúng tôi sẵn sàng xây cất với những cái hỏa xa tân tiến hơn, bền vững hơn, chứ không phải xây cất rẻ để rồi cái bảo trì. Cái tiền bảo trì nó, nếu mà cái công nghệ đó mà nó dở đó, từ hải cảng cho tới xa lộ, cho tới cao tốc, cho tới hỏa xa, cho tới phi trường đó, mà nếu nó dở thì nó rất là tốn kém. 26.000 tỷ cho 65 quốc gia mà chỉ cần bảo trì 10% thôi, mỗi một năm là 2.3.000 tỷ, có nghĩa là 2.3 trillion dollar. Mà nếu mà kinh tế không kích thích được thì lấy tiền đâu mà trả, mặc dầu họ cho quản lại chưa trả liền mấy năm đầu. Đó là cái thực tế của Việt Nam, và hy vọng Việt Nam phải thức tỉnh, phải dùng cái thương lượng gọi là ưu thế của mình so với những nhược điểu. Việt Nam so với những cái quốc gia nhược điểu khác đó, có cái lợi thế là tại vì hình công chữ S, những hải cảng, và Việt Nam hiện tại có 26 thương ước free trade agreement với bao nhiêu quốc gia, có nghĩa là có thể buôn bán trên gần như toàn cầu rất là thuận lợi, hệ thống xuất cảng rất nhiều. Bây giờ xây thêm tường xá thì cần, xây thêm đường hỏa xa thì cần, và tối tân quá cái hải cảng thì cần. Nhưng mà nhất thiết ai phải làm, ai tài trợ, đó là câu hỏi mà mình nên dùng cái tiền của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện tại đang tung ra mỗi một năm 60 tỷ để sẵn sàng tài trợ để banking, chưa kể đến những quốc gia như Nhật Bản và Âu Châu.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và câu hỏi thật ngắn để chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, đó là vấn đề chuẩn mực về các tiêu chuẩn như là minh bạch về môi trường, như là lao động thấp của Trung Cộng thì gây ra hậu quả gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, từ cái điều này, đây là một cái điều nữa rất quan trọng, là cái chương trình một vòng đai một con đường nó là như thế này. Là bây giờ xây highway, super highway, xây đường xá, xây hỏa xa, xây hải cảng. Thì những quốc gia bên Âu Châu họ nói rằng nếu mà chúng tôi tham gia, chúng tôi biết rằng khi mà xây đó thì chúng tôi xuất cảng, nhập cảng nhiều, kích thích kinh tế, hai bên đều lợi hết. Nhưng mà ai xây cất? Nếu mà tất cả những cái công trình đó là do công ty Trung Quốc xây cất và nhân viên Trung Quốc xài thì chúng tôi có lợi được cái gì? Cái quan trọng là tạo một công ăn việc làm, khi xây cất đó đưa công nghệ vào cho người dân địa phương này đó. Mà hiện tại đó, những cái công tác trước đó đã cho thấy rằng khi mà những cái công ty ngân hàng họ tài trợ đó, họ bắt buộc những phải là do công ty của Trung Quốc, họ bắt buộc là do nhân viên của Trung Quốc làm. Nhưng mà Tập Cận Bình nói họ sẽ không bắt buộc những điều đó, đó là cái điều họ tuyên bố mới đây đó. Nhưng mà cái vấn đề đây là môi trường, như anh nói, môi trường rất là nguy hiểm. Không có lý do nào mình tin tưởng rằng cái tình trạng môi trường mà Tập Cận Bình nói rằng tham nhũng sẽ không có một cái yếu tố nào trong cái chương trình này, và môi trường sẽ được tinh khiết. Một lời nói suông ai mà tin được. Nhìn vào Trung Quốc, chính quốc gia của họ, trên 65 cái thành phố lớn nhỏ đều bị quốc tế đánh giá rằng nguy hiểm đến tính mạng con người mà gọi là mất mạng sớm trung bình là 10 năm, vì môi trường, vì không khí ô nhiễm, vì rác, vì sa thải vào biển, chính trong quốc gia họ, chưa kể đến là Formosa hay là ở tại Việt Nam. Họ không làm cho họ thì tin tưởng làm sao họ làm cho người khác. Đó là một chuyện. Chuyện thứ gì đó là cái công nghệ đó nó tập tễnh ăn cắp những người khác. Nhưng mà mình cũng phải không coi thường được cái khả năng của Trung Quốc về công nghệ. Bây giờ họ cao vì họ ăn cắp đã mấy chục năm nay rồi, khả năng xây cao tốc cũng rất là cao. Và cái tập đoàn của họ bây giờ, ví dụ như đưa những cái công trình nó ra cho đấu thầu, làm sao những cái quốc gia nhược tiểu, Việt Nam hay những quốc gia như Pakistan hay những cái quốc gia ở Phi Châu hay là Trung Á đó có thể cạnh tranh được, những công ty đó có thể cạnh tranh được với Trung Quốc. Đó là những tập đoàn khổng lồ, những tập đoàn đó chẳng những tài chính họ mạnh mà lại có cái phần hùng của chính phủ Trung Quốc. Làm sao bảo đảm rằng những công ty đó không có sự ủng hộ của Trung Quốc để mà thắng những đấu thầu đó? Đó là những câu hỏi mà những cái bài diễn văn của Tập Cẩm Bình không có giải đáp, vì ông nói chung chung thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Quả như lời giáo sư nói là cái lời nói suông thì không thể nào tin được, nhất là cái lời nói suông đó lại từ phía bên Trung Cộng. Thì chúng ta cứ chờ để xem nó như thế nào. Đến đây thì Chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã thường xuyên đến với cái chương trình này để đem đến cho chúng tôi những cái hiểu biết thêm về tình trạng kinh tế cũng như là tình trạng của các nước chung quanh nước Hoa Kỳ ở trên thế giới. Cảm ơn Nguyên Hoàng và Quốc Duy đã cùng đồng hành với chúng tôi trong những cái câu hỏi của chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần. Và không quên kính chúc tất cả quý vị, gia đình giáo sư, gia đình của Quốc Duy và Nguyên Hoàng một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, một cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin đa tạ, xin kính chào ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.
Vâng, Nguyên Hoàng, xin kính chào quý thính giả.